Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Tú Anh, Thủy Dương, Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 10 năm 2016. Mỹ và Philippines vẫn tập trận chung bất kể các phát biểu của Tổng thống Duterte. Washington ngừng đàm phán với Moscow về ngừng bắn ở Syria. Tư pháp Mỹ cấm quỹ Donald Trump quyền tiền. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ dùng chiến thuật phớt lờ phát biểu của Tổng thống Duterte trong quan hệ với Philippines. Kính thưa quý vị, Mỹ và Philippines vẫn tập trận chung bất kể các phát biểu của Tổng thống Duterte. Hoa Kỳ và Philippines vào hôm nay đã chính thức khởi động cuộc tập trận chung thường niên không đầy một tuần sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố rằng lần này sẽ là lần cuối cùng mà quân đội hai nước thao diễn chung. Cuộc tập trận được tiến hành trên đảo Luzon ở phía bắc Philippines và tại một số vùng biển gần Biển Đông, nơi đang bị Trung Quốc tranh chấp. Có khoảng 2.000 binh sĩ hai nước tham gia cuộc diễn tập, dự kiến kéo dài cho đến ngày 12 tháng 10. Phát biểu trong một buổi lễ khai mạc cuộc tập trận ở Manila, chuẩn tướng thủy quân lục chiến Mỹ John Sanson nhấn mạnh: "Chúng tôi chia sẻ một mối quan hệ độc đáo và bền vững trong khu vực, và mỗi năm chúng tôi đều được mời tăng cường mối quan hệ trong suốt các bài diễn tập." Bối cảnh cuộc tập trận Mỹ-Philippines lần này không mấy thuận lợi sau các phát biểu không chút nể nang của tân Tổng thống Philippines Duterte nhắm vào Mỹ với lời đe dọa xích lại gần Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, cho đến giờ này không có dấu hiệu nào cho thấy là lời lẽ của ông Duterte có ảnh hưởng đến chính sách của hai nước. Thậm chí, giới lãnh đạo quân sự hai bên cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tập trận mới dự trù vào năm tới. Cũng liên quan tới Biển Đông, trong một động thái phô trương thành thế rõ nét, không quân Indonesia đang tham gia một cuộc tập trận được đánh giá là lớn chưa từng thấy trên không phận Biển Đông gần quần đảo Natuna. Theo một số quan chức Indonesia vào hôm nay, đợt tập trận nhằm chứng minh chủ quyền của Jakarta trên một vùng dầu khí đốt sát cạnh vùng biển nơi Trung Quốc đòi chủ quyền. Theo phát ngôn viên không quân ông Indonesia Chemi Trisonya, nước này muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình trong vùng với một lực lượng không quân đủ hùng hậu để răn đe đối phương. Viên chức này cho biết là cuộc tập trận kéo dài trong 2 tuần, huy động các phi đội chiến đấu cơ Sukhoi của Nga và F-16 của Mỹ. Những binh chủng khác của quân đội Indonesia không tham gia tập trận. Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Indonesia Widodo đã tung ra một chiến dịch chưa từng thấy để đẩy mạnh việc tăng cường hoạt động đánh cá, khai thác dầu khí và củng cố các cơ sở quốc phòng ở vùng quần đảo Natuna sau một loạt những vụ chạm trán giữa Hải quân Indonesia và tàu Trung Quốc trong khu vực. Riêng chuyên san quốc phòng Anh IHSM tiết lộ là quân đội Indonesia sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, huy động cả 3 binh chủng, hải, lục và không quân tại vùng Natuna. Điểm đáng lưu ý, theo chuyên san Chance, thì lẽ ra cuộc tập trận phải diễn ra trên đảo Belitung ở đông Sumatra, nhưng đã được chuyển đến khu vực quần đảo Natuna trên đảo Pulau Natuna Besar. Washington ngừng đàm phán với Moscow về Syria. Từ một tháng nay, Hoa Kỳ và Nga tố cáo nhau làm thất bại thỏa thuận hưu chiến. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, đúng một năm sau khi Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria, Washington đe dọa sẽ đình chỉ mọi hợp tác với Nga trên hồ sơ Syria. Lời đe dọa này đã vừa được thực hiện. Phát ngôn viên John Ernest của Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua tuyên bố là quyết định ngừng đàm phán với Moscow đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
Everybody's patience with Russia has run out. They've also spent a great deal of credibility.
Tất cả mọi người đã mất kiên nhẫn với nước Nga. Nga đã đánh mất hết uy tín sau khi đưa ra một loạt cam kết để rồi không một lần tỏ ý muốn tôn trọng vào năm 2015, chỉ mới một năm thôi, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Putin đã cường điệu tuyên bố khoe khoang. Một năm sau, Tổng thống Putin không buồn xuất hiện tại Liên Hiệp Quốc. Theo tôi, một trong những lý do mà ông ấy vắng mặt là vì ông e rằng, và ông đã đoán đúng, đó là cộng đồng quốc tế có ý lên án hành động của ông ấy tại Syria. Và trong khi cả thế giới họp Đại hội đồng tại New York, thì chuyện đã rõ trắng đen. Nước Nga là đồng lõa của các vụ tấn công vào đoàn xe viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc. Như thế, chẳng còn gì để Mỹ thảo luận với Nga nữa về một cuộc ngừng bắn làm giảm bạo lực tại Syria. Thật là một thảm kịch.
Một cách cụ thể, Hoa Kỳ bỏ dự án thành lập một trung tâm điều phối quân sự để cùng nhau chống thanh chiến Hồi giáo được dự trù trong thỏa thuận Mỹ-Nga ngày 9 tháng 9. Thỏa thuận đó tan vỡ sau khi không quân Nga và không quân của chế độ Damas gia tăng oanh kích Aleppo. Tại Aleppo, bệnh viện lớn nhất trong khu vực do phe nổi dậy kiểm soát vừa bị Nga oanh kích lần thứ hai vào ngày hôm qua. Tổ chức Nhân quyền Syria và một hiệp hội thiện nguyện y tế Mỹ Syria cho biết bệnh viện hoàn toàn bị phá hủy, ít nhất hai nhân viên y tế tử thương. Từ Beirut, thông tín viên Paul Khalife cho biết thêm chi tiết.
Bombardé à deux reprises en une semaine, le plus grand hôpital de la partie orientale d'Alep contrôlé par les rebelles a été détruit par des raids aériens ce lundi.
Bị oanh kích hai lần trong vòng một tuần lễ, bệnh viện lớn nhất ở khu phố phía đông của Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát đã bị bom phá hủy trong đợt tấn công ngày hôm qua. Người trách nhiệm của Hiệp hội Y tế Mỹ trợ giúp bệnh viện M10 này cho biết cơ sở không thể tiếp tục hoạt động được nữa, thiệt hại là quá lớn để có thể phục hồi. Tại khu vực phía đông Aleppo, chỉ còn 5 bệnh viện hiện còn hoạt động, nhưng đó là những mục tiêu hủy diệt của máy bay Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cáo buộc chiến binh phe nổi dậy và ông gọi là bọn khủng bố sử dụng nhà thương và các cơ sở dân sự làm bia đỡ đạn. Chiến sự vẫn tiếp diễn với những trận giao tranh bằng đại pháo từ 10 ngày nay. Sau khi tiến quân vào phía Bắc và vào giữa khu vực đông thành phố, lực lượng chính phủ dàn quân để củng cố vị trí vừa chiếm được. Theo thông tin từ chiến trường, quân đội Damas và lực lượng Hezbollah Liban đã được tăng cường bố trí ở tuyến đầu. Chiến sự sẽ gia tăng cường độ trong những ngày tới.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Vào lúc chiến sự diễn ra gay gắt tại Aleppo, Liên Hiệp Quốc vào trưa nay bắt đầu bàn thảo về một dự thảo nghị quyết kêu gọi Hoa Kỳ và Nga thiết lập hưu chiến tại Aleppo và chấm dứt mọi hoạt động không quân trên thành phố. Theo Reuters, bản sao dự thảo mà hãng tin Anh có được yêu cầu Tổng thư ký Ban Ki-moon trình Hội đồng Bảo an những đề nghị ban hành lệnh ngưng bắn với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc và đe dọa sử dụng các biện pháp khác nữa trong trường hợp một trong các bên liên can không tôn trọng. Dự thảo nghị quyết do Pháp và Tây Ban Nha đề nghị được Anh Quốc ủng hộ. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao chưa rõ phản ứng của Nga và Trung Quốc ra sao. Từ trước đến nay, Moscow và Bắc Kinh luôn ngăn chặn các nghị quyết lên án chế độ Damas. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault hy vọng là nghị quyết sẽ được thông qua trong những ngày tới. Theo ông, mọi quốc gia chống lại dự thảo nghị quyết sẽ bị trách nhiệm về phạm tội ác chiến tranh. Thảm kịch của người dân Aleppo buộc Liên Hiệp Quốc phải có biện pháp hạn chế sử dụng quyền phủ quyết của thành viên thường trực. Trên đây là tuyên bố của cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Seyed Ra'ad Al Hussein vào lúc dự thảo nghị quyết về Syria sắp được thảo luận. Theo ông, để thoát ra bế tắc, cao ủy nhân quyền kêu gọi sửa đổi cách phân hành của Liên Hiệp Quốc giới hạn sử dụng quyền phủ quyết trong trường hợp phải đưa hồ sơ ra tòa án hình sự quốc tế.
Riêng về vấn đề người tị nạn, và hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International, trụ sở tại Anh Quốc, đã lên tiếng cáo buộc các nước giàu là ích kỷ. Theo báo cáo của tổ chức này, 10 nước chiếm chưa đến 2,5 tổng sản lượng toàn cầu lại tiếp nhận tới 56% số người tị nạn. Đầu tiên phải kể đến Jordani, sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Liban, v.v.
Amnesty phê phán Anh Quốc vì nước này chỉ tiếp nhận 8.000 người Syria từ năm 2011 tới nay, trong khi Jordani, với số dân bằng 1/10 dân số Anh và tổng sản phẩm quốc nội chỉ bằng 1,2% của Anh, nhưng đã đón tiếp tới 655.000 người tị nạn. Theo Amnesty, chính sự ích kỷ của các nước giàu làm cuộc khủng hoảng di dân ngày càng trầm trọng. Còn hôm qua, Ý đã cứu được 5.600 di dân ngoài khơi Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya 20 hải lý. nhiều tàu cứu nạn của các tổ chức nhân đạo đã được huy động, trong đó có con tàu Aquarius của tổ chức phi chính phủ SOS Mediterranee. Theo lực lượng cảnh sát biển của Ý, hôm qua có 12 đợt cứu nạn ngoài khơi Tripoli. Một di dân kể lại, ở Libya, chúng tôi không còn là con người, chúng tôi chỉ là những món hàng trong tay những kẻ đưa người vượt biên.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hôm nay cảnh sát nước này loan báo tạm đình chỉ công tác 12.000 cảnh sát, quyết định được đưa ra trong bối cảnh hôm qua sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng do Tổng thống Erdogan chủ trì, chính quyền Ankara đã tuyên bố triển hạn thêm 3 tháng tình trạng khẩn cấp. Từ Istanbul, thông tin viên RFI gửi về bài tường trình.
Le vice-premier ministre turc Numan Kurtulmuş, qui prédisait le 20 juillet qu'un mois et demi d'état d'urgence serait sans doute suffisant.
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ từng thông báo hôm 20 tháng 7 vừa qua rằng một tháng rưỡi tình trạng khẩn cấp là đủ, thế nhưng vừa rồi cũng chính ông đã thông báo triển hạn thêm 3 tháng tình trạng khẩn cấp tính từ ngày 19 tháng 10. Ông giải thích là biện pháp này nhằm quét sạch các tổ chức khủng bố ra khỏi nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ. Hội đồng Bộ trưởng có thể sẽ tiếp tục lãnh đạo bằng các sắc lệnh mà gần như không có sự kiểm soát về tính hợp hiến cũng như sự kiểm soát của Quốc hội. Trong vòng 2 tháng rưỡi, hơn 100.000 công chức đã bị đình chỉ công tác hoặc là cách chức vì bị tố cáo có liên hệ với Fethullah Gulen. Nhà truyền giáo này bị tố cáo là đã chủ mưu cuộc đảo chính bất thành, có thể là với Đảng Lao động người Kurdistan. Thị trưởng 28 thành phố cũng đã bị cách chức với cùng lý do. Hơn 32.000 người đã bị bắt giam. Việc triển hạn tình trạng khẩn cấp đồng nghĩa với việc sẽ có thêm các vụ bắt giữ và các vụ thanh trừng khác trong các cơ quan nhà nước. Biện pháp này phải được Quốc hội thông qua, và đó chỉ là thủ tục mang tính hình thức bất chấp sự phản đối của hai đảng đối lập chính đang tố cáo chính quyền Ankara ưa dùng chế độ đặc biệt này. Tổng thống Erdogan mới đây tuyên bố rằng có thể tình trạng khẩn cấp kéo dài đến một năm cũng vẫn là chưa đủ.
Ne suffirait peut-être pas. Anadolu, Istanbul, RFI.
Tại Mỹ, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump quả là đang trải qua một tuần lễ tồi tệ. Trong khi bà Hillary Clinton tăng điểm trong các cuộc thăm dò ý kiến, thì tư pháp Hoa Kỳ vừa quyết định phong tỏa quỹ từ thiện của ông. Trưởng lý New York đã thông báo cấm quỹ này. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết.
Dans l'État de New York, il existe au moins deux types de fondations charitables, celles qui utilisent les dons de leurs
bang New York, quỹ từ thiện được chia làm ít nhất hai loại, một số quỹ sử dụng tiền quyên tặng của chính nhà sáng lập ra quỹ để hoạt động từ thiện và một số quỹ kêu gọi lòng hảo tâm của các mạnh thường quân ở bên ngoài. Các quỹ theo kiểu thứ nhì này phải tuân theo những quy định khắt khe, hàng năm đều có kiểm toán và bị nhà chức trách kiểm tra chặt chẽ. Vậy mà quỹ Trump lại chưa bao giờ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoạt động, trong khi từ 8 năm qua, nhà tỷ phú không đóng góp một xu nào vào quỹ này của ông. Trưởng lý đã đặt ra các nghi vấn liệu có phải quỹ này không hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của nhà tỷ phú. Tư pháp thì đang yêu cầu ông Donald Trump khẩn trương cung cấp các chứng từ cần thiết. Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Donald Trump không nhắc gì đến chuyện này. Các cố vấn của ông khẳng định là các vấn đề rắc rối về thuế khóa và quỹ từ thiện của ông Trump đều do các phóng viên dựng lên mà không thu hút được ai. Tuy nhiên, mây đen đang kéo đến phe chủ chiến.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn tại Colombia, những người ủng hộ hòa bình đã tỏ ý nổi giận với chiến dịch của cựu Tổng thống Álvaro Uribe chống lại hòa ước ký kết với du kích quân FARC. Từ Bogota, đặc phái viên RFI Veronique Gema tường thuật.
Ils étaient environ 200 étudiants de l'Université pédagogique nationale à descendre la carrera.
Khoảng 200 sinh viên Đại học Sư phạm Quốc gia đã tụ tập ở đại lộ Carrera 7, chạy dọc từ bắc xuống nam thành phố Bogota với các biểu ngữ nói thuận với hòa bình, nói không với chiến tranh, và họ yêu cầu chính phủ không quên điều cốt lõi của thỏa thuận hòa bình với quân nổi dậy FARC, đó là chấm dứt xung đột vũ trang. Họ giận dữ phản đối cựu tổng thống Colombia, ông Uribe, bởi vì theo họ, ông này đã gieo rắc chiến dịch thù hận dẫn đến chiến thắng của phe nói không với thỏa thuận hòa bình trong cuộc trưng cầu dân Ý hôm Chủ nhật vừa rồi. Andrea Ospina, một sinh viên vật lý dẫn đầu đoàn biểu tình cho biết, chúng tôi tuần hành vì hòa bình, chúng tôi không đồng ý với những lá phiếu hôm Chủ nhật, vì chúng dựa trên nỗi sợ hãi, trên lòng hận thù, mối oán hận. Các lực lượng chính trị này không muốn có một thỏa thuận hòa bình chung cuộc. Điều đó đã khiến chúng ta phải quay lưng lại với những người dân sống ở nông thôn dễ bị tổn thương, đã phải trả giá qua chiến tranh và sống trong nỗi đau. Phe đối lập đã quay lưng lại với họ, các nạn nhân, những người phải sống lưu vong. Chúng tôi đến đây để phản đối điều này. Tạm thời chúng tôi đang sống trong một giai đoạn không thể chắc chắn về những gì sắp xảy ra, và đó cũng là điều mà chúng tôi phản đối.
Véronique Guémard, Bogota, RFI.
Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn.
Nobel vật lý 2016, vật chất biến đổi và ba giáo sư người Anh. Người được phần thưởng lớn nhất là giáo sư danh dự David Tullis, 82 tuổi, nghiên cứu tại Đại học Washington ở Seattle, bang Washington. Ông được phân nửa tiền thưởng gần 450.000 đô la. Hai đồng nghiệp còn lại là giáo sư Duncan Handan, 65 tuổi, Đại học Princeton, New Jersey, và Michael Kotelik, 64 tuổi, Đại học Brown, bang Rhode Island. Theo ban giám khảo của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, một cách cụ thể, các khám phá của ba khôi nguyên Nobel vật lý 2016 tạo ra hy vọng áp dụng để chế tạo hệ thống, siêu dẫn và máy vi tính lượng tử trong tương lai.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ dùng chiến thuật phớt lờ phát biểu của Tổng thống Duterte trong quan hệ với Philippines. Phải chăng Washington đang thực hiện sách lược, bỏ ngoài tai những lời công kích đầy ác ý của Tổng thống Philippines Duterte để tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Manila? Câu hỏi này đang được giới phân tích đặt ra sau khi một số quan chức Mỹ cao cấp tỏ vẻ an tâm khi cho rằng, dù nói nhiều nhưng chưa thấy ông Duterte biến lời nói thành hành động cụ thể và giảm bớt hợp tác song phương với Hoa Kỳ. Theo hãng tin Anh Reuters, hai quan chức Mỹ cao cấp vào hôm qua cho biết chủ trương của giới chức Mỹ hiện nay là không nên kích động thêm Tổng thống Philippines, không để cho ông có cớ nổi giận thêm, nhưng đồng thời tiếp tục công cuộc hợp tác quân sự cũng như các hợp tác khác ở cấp thấp hơn với các đối tác Philippines. Một quan chức cao cấp đặc trách vùng Đông Nam Á so sánh ông Duterte với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump, cho rằng Tổng thống Philippines khao khát sự chú ý, và càng bị chú ý, ông ta càng trở nên thái quá. Tốt hơn hết là nên phớt lờ ông ấy đi. Hết lời trích. Hai quan chức Mỹ ghi nhận là trong khi ông Duterte từng công khai đề nghị là ông đình chỉ các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ, đuổi lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ ra khỏi miền Nam Philippines và xét lại một hiệp ước quốc phòng đã ký 2 năm trước đây, cho đến hiện nay chưa thấy điều nào được thực hiện. Các quan chức quân đội Mỹ cũng cho biết là họ biết rõ về những ý kiến của ông Duterte, nhưng các đối tác của Mỹ ở Philippines lại trấn an rằng công việc hợp tác vẫn tiến triển bình thường và xin trích. Không ai thực sự mất ngủ vì những tuyên bố của Tổng thống Duterte. Hiện nay, có khoảng 100 binh sĩ Hoa Kỳ ở thành phố Zamboanga ở miền Nam Philippines, thấp hơn nhiều so với lực lượng 1.200 quân hồi đầu khi phát động chiến dịch. Phát ngôn viên quân đội Philippines cho biết, ông chưa thấy kế hoạch nào đề nghị việc lính Mỹ rút đi. Còn về Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Nâng cao EDCA, cho phép quân đội Hoa Kỳ xây dựng các cơ sở dùng cho vấn đề an ninh hàng hải và các hoạt động nhân đạo và cứu trợ ở Biển Đông. Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, EDCA là một thỏa thuận quốc tế và Hoa Kỳ và Philippines đều bị ràng buộc bởi luật pháp quốc tế. Trích dẫn các văn bản của thỏa thuận, phát ngôn viên này cho rằng hiệp ước có một thời hạn áp dụng ban đầu là 10 năm, sau đó thì hai bên mới có thể đình chỉ hiệp định này với thông báo bằng văn bản trước một năm. Philippines là một yếu tố quan trọng trong chính sách tái cân bằng của chính quyền Obama qua vùng châu Á, và hai quốc gia đã bắt đầu tuần tra chung ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên hầu như toàn bộ diện tích. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ hiện đã quan tâm đến vấn đề Philippines, nước được hàng trăm triệu đô la viện trợ của Mỹ và là quốc gia đứng hàng thứ ba tại châu Á trong danh sách nhận viện trợ quân sự của Hoa Kỳ, chỉ sau Afghanistan và Pakistan. Vào lúc này, hai thượng nghị sĩ có ảnh hưởng là ông Ben Cardin trong Đảng Dân Chủ và Patrick Leahy cũng ở Đảng Dân Chủ cho biết Quốc hội sẽ xem xét lại chính sách đối với Philippines khi quyết định viện trợ cho năm tài chính sắp tới. Một viên chức Hoa Kỳ tiết lộ rằng chính quyền Obama hiện không lo ngại lắm về việc Philippines có thể cắt đứt quan hệ quân sự với Hoa Kỳ vì nước Mỹ đã có lựa chọn thay thế. Vị quan chức này xin giấu tên cho biết các những nơi thay thế bao gồm Trung tâm Khu vực Hải quân Singapore, cơ sở đào tạo tại Brunei và khả năng truy cập nhiều hơn của Hải quân Mỹ vào các hải cảng của Việt Nam. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau phần điểm báo của Thu Hằng, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Toyota sản xuất đúng lúc, một cuộc cách mạng từ ngành công nghệ xe hơi. Tạp chí này được thực hiện với phần phân tích của kỹ sư Đặng Đình Cung. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nhưng tiếp tục chương trình là phần tin bổ sung của RFI.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận Paris về hạn chế biến đổi khí hậu với 610 phiếu thuận và 38 phiếu chống. Quyết định rất được trông đợi của châu Âu đã mở đường cho việc thỏa thuận Paris có hiệu lực ngay trước thềm thượng đỉnh khí hậu COP22 tại Maroc sẽ khai mạc vào ngày 7 tháng 11 tới. Theo quy định, thỏa thuận Paris nhằm giới hạn nhiệt độ trái đất tăng không quá 2 độ C so với thời tiền công nghiệp sẽ có hiệu lực sau khi được sự phê chuẩn của ít nhất 55 quốc gia chịu trách nhiệm ít nhất 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cho đến nay mới chỉ có điều kiện thứ nhất được thỏa mãn, với việc 62 quốc gia với 51,89% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính chính thức phê chuẩn thỏa thuận theo số liệu của Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu.
Thỏa thuận Paris sẽ có hiệu lực một khi Liên Hiệp Châu Âu với khoảng 12% lượng khí thải hoàn thành thủ tục phê chuẩn. Như vậy, việc châu Âu phê chuẩn thỏa thuận mang ý nghĩa biểu tượng cao, một bước đi nhỏ của châu Âu nhưng là một bước đi dài của nhân loại, như bình luận của một tờ báo Pháp. Sau thủ tục tại nghị viện, việc phê chuẩn sẽ được Hội đồng châu Âu khẩn cấp thông qua để Liên hiệp châu Âu cùng với 7 quốc gia thành viên đã hoàn thành thủ tục phê chuẩn ở cấp quốc gia kịp đệ trình quyết định phê chuẩn chính thức lên Liên hiệp quốc vào ngày 7 tháng 10 sắp tới đây.
7 quốc gia thành viên châu Âu đã phê chuẩn COP21 là các nước Hungary, Pháp, Slovakia, Áo, Malta, Đức và Bồ Đào Nha. Các nước này chịu trách nhiệm khoảng 5% lượng khí thải toàn cầu. Khác với 195 thành viên còn lại, các quốc gia châu Âu tham gia thỏa thuận Paris về khí hậu với tư cách là một khối. Phê chuẩn ở cấp quốc gia châu Âu chỉ có hiệu lực một khi cam kết chung của toàn khối được thông qua. Sau khi được thông qua tại COP21 Paris tháng 12 năm ngoái, thỏa thuận về hạn chế biến đổi khí hậu đã được 175 nước ký kết hồi tháng 4 năm nay tại New York. Tuy nhiên, giai đoạn phê chuẩn kéo dài khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng thỏa thuận Paris sẽ có hiệu lực ngay trong năm nay như dự kiến. Lo ngại phần nào được giải tỏa với việc Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia chịu trách nhiệm gần 40% lượng khí thải toàn cầu, cùng phê chuẩn hồi đầu tháng 9. Ngày 2 tháng 10, đến lượt Ấn Độ, quốc gia phát thải đứng hàng thứ ba. Bây giờ là đến lượt châu Âu, và tiếp theo châu Âu là Canada với 1,8% khí thải cũng cam kết sớm phê chuẩn.
Với thỏa thuận Paris, cộng đồng quốc tế hy vọng các cam kết giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C. Sau khi thỏa thuận có hiệu lực, câu hỏi đặt ra, bước tiếp theo sẽ là gì?
Việc cải cách thị trường carbon, giảm trợ giá năng lượng hóa thạch và thúc đẩy tiết kiệm năng lượng là các hướng ưu tiên để thực thi cam kết. Chính phủ Canada chẳng hạn, dự kiến sẽ áp đặt một sắc thuế carbon kể từ năm 2018 để đáp ứng các đòi hỏi của thỏa thuận. Thuế carbon sẽ là 10 đô la Canada, tương đương 6,8 euro vào năm 2018 và sẽ tăng lên 50 đô la Canada năm 2022. Về phần Ấn Độ, New Delhi có chính sách tăng hơn gấp 10 lần công suất điện mặt trời, hiện nay lên tới mức 100 gigawatt vào năm 2022. Tuy nhiên, theo nhiều nhà hoạt động môi trường, việc phê chuẩn thỏa thuận là chưa đủ. Các quốc gia phải nỗ lực hơn nữa trong việc điều chỉnh chính sách. Cụ thể là, theo mạng lưới hành động khí hậu Pháp, các chính phủ phải từ bỏ hoàn toàn mọi dự án mới gắn với năng lượng hóa thạch và tăng cường phát triển các năng lượng tái tạo. Đối với châu Âu, theo quỹ Nicolas Hulot, thì nếu chỉ tiết kiệm năng lượng ở mức 27% như cam kết của châu Âu hiện nay, thì nhiệt độ trái đất sẽ tăng hơn 3 độ C, vì vậy phải tăng mức tiết kiệm lên 40%.
Ít tuần trước khi thỏa thuận COP21 có hiệu lực, giới chuyên gia về khí hậu quốc tế phát ra một loạt tín hiệu hối thúc hành động khẩn cấp.
Ngày 29 tháng 9 vừa qua, thông báo 7 trang của các chuyên gia hàng đầu thế giới khẳng định cần tăng gấp đôi, gấp ba nỗ lực thì mới có thể giữ được mức nhiệt độ như thỏa thuận đề ra. Thông báo nói trên khẳng định, ngay ở những năm đầu thập niên 2030, nhiệt độ trái đất có thể sẽ đạt mức tăng 1,5 độ C và mức 2 độ C sẽ đến vào năm 2050, cho dù các nước thực hiện đúng cam kết. Theo các chuyên gia thuộc nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu, thì phải giảm từ 40 đến 70% lượng khí thải trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2050 và lượng khí thải toàn cầu phải là ở mức zero sau đó mới đủ để giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C, điều vô cùng khó khăn khi chúng ta biết có đến 82% năng lượng toàn cầu hiện nay là từ các năng lượng hóa thạch. Theo cựu chủ tịch GIEC, người phát ngôn của nhóm các nhà khoa học nói trên, thì trái đất đang bị hâm nóng với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc tế, năm 2015, nhiệt độ trung bình của trái đất đã nóng hơn 1 độ C so với thời tiền công nghiệp, trong khi năm 2012 chỉ mới tăng hơn 0,85 độ C. Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan gắn liền với việc trái đất bị hâm nóng như khô hạn, cháy rừng, lụt bão tăng gấp đôi so với năm 1990, theo các chuyên gia. Bên cạnh việc thỏa thuận vắng mặt một cơ chế mang tính bắt buộc, việc có đến 80% các nước phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ tài chính và trợ giúp kỹ thuật từ các nước giàu nhất là trở ngại lớn cho việc thực thi các cam kết. Một lo ngại lớn khác của các chuyên gia là việc Hoa Kỳ có thể rời bỏ các cam kết nếu Donald Trump, vốn là người phủ nhận biến đổi khí hậu, đắc cử, và cho dù bà Hillary Clinton chiến thắng, nếu lưỡng viện Hoa Kỳ vẫn do đối lập kiểm soát. Theo giáo sư Watson, thì cánh Cộng Hòa vẫn có tư tưởng phủ nhận thỏa thuận Paris để có thể tiếp tục sản xuất và xuất khẩu than, và điều này sẽ tạo nên một ảnh hưởng dây chuyền khiến nhiều nước khác cũng từ bỏ cam kết.
Sự kiện được công luận quốc tế chú ý là bức thư ngỏ ngày 22 tháng 9 được công bố trên trang responsiblescientist.org của 375 nhà khoa học, trong đó có 30 giải Nobel lên án lập trường của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hồi đầu năm nay, ứng cử viên Trump tuyên bố sẽ chôn vùi thỏa thuận Paris nếu ông đắc cử.
Lá thư khẳng định, thỏa thuận này là, xin trích, một bước đi đầu tiên khiêm tốn nhưng có ý nghĩa lịch sử và rất quan trọng để hướng đến việc quản lý hệ thống khí hậu trái đất một cách sáng suốt. Lời lẽ trong nguyên văn, lập trường của ông Trump một khi đắc cử Tổng thống sẽ có những hệ lụy nghiêm trọng và lâu dài đối với khí hậu trên hành tinh và uy tín quốc tế của Hoa Kỳ. Dù sao thì theo các nhà quan sát, quyết định của tân Tổng thống Mỹ sẽ khó đảo ngược tình thế chung nếu thỏa thuận Paris có hiệu lực trước ngày tân Tổng thống Mỹ nhậm chức vào tháng Giêng 2017.
Trước thái độ bảo thủ của một bộ phận chính giới Mỹ, hôm nay, nhà khí hậu học nổi tiếng người Mỹ James Hansen một lần nữa lên tiếng khi giới thiệu một nghiên cứu mới nhất của ông gánh nặng đối với giới trẻ, việc giảm khí CO2 là mệnh lệnh.
Theo ông, nếu thế hệ hiện tại không nỗ lực trong việc giảm khí thải, thì các thế hệ tương lai sẽ buộc phải dùng giải pháp hút khí CO2 từ khí quyển với một cái giá khủng khiếp từ 104.000 tỷ đến 570.000 tỷ đô la. Hồi năm ngoái 2015, nhà khí hậu học James Hansen cùng với 21 người trẻ Mỹ từ 8 đến 19 tuổi đã kiện chính quyền liên bang ra tòa vì tội không hành động đủ để chống lại biến đổi khí hậu, với hệ quả là không bảo vệ được các tài sản công như không khí sạch và nước sạch. Hôm 8 tháng 4 vừa qua, một thẩm phán liên bang tiểu bang Oregon đã thụ lý đơn kiện. Giữa tháng 11 tới, một thẩm phán khác cũng tiểu bang này sẽ ra phán quyết. Nhà khí hậu học James Hansen hy vọng các thẩm phán sẽ ít bị ảnh hưởng hơn bởi các lobby dầu mỏ và than đá.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa đưa. Mỹ, Philippines vẫn tập trận chung bất kể các phát biểu của Tổng thống Duterte. Washington ngưng đàm phán với Moscow về Syria. Tư pháp Mỹ cấm quỹ Donald Trump quyên tiền. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ dùng chiến thuật phớt lờ phát biểu của Tổng thống Duterte trong quan hệ với Philippines. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Kết quả không chiếm 50,21% tổng số phiếu trong cuộc trưng cầu dân Ý về thỏa thuận hòa bình ký ngày 26 tháng 9 vừa qua giữa chính phủ Colombia và quân du kích Pháp, khiến các nhật báo Pháp ngạc nhiên trong số ra ngày hôm nay. Le Monde nhận định thắng lợi của phe bỏ phiếu không đã đẩy đất nước chìm trong bất chắc. Theo kết quả một cuộc thăm dò ngay sau ngày chính phủ Bogota và quân du kích Pháp ký thỏa thuận hòa bình, thì 2/3 người dân Colombia sẽ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận trên. Thế nhưng, chiến thắng của phe không mà đứng đầu là cựu Tổng thống Álvaro Uribe là một cú giáng mạnh đối với chính quyền của Tổng thống Juan Manuel Santos. Liệu yếu tố tác động tự nhiên có góp phần vào thất bại trên của chính phủ hay không? Vì cuối tuần vừa qua, cơn bão Matthew đổ vào bờ biển Caribe gây lụt lội khiến người dân không đi bỏ phiếu được. Điều này giải thích tỷ lệ vắng mặt nhiều hơn mọi khi, chiếm 62,6% tổng số cử tri. Ngoài ra, các đảng phái chính trị và dân biểu không tích cực vận động cử tri khi lợi ích cá nhân của họ có nguy cơ bị đe dọa. Trong khi đó, cựu Tổng thống Álvaro Uribe đã thành công trong chiến dịch dân túy gây thù hận với quân du kích Pháp hiện vẫn rất rõ nét tại Colombia và sự sợ hãi vào tương lai. Cộng đồng quốc tế ủng hộ thỏa thuận hòa bình tại Colombia, trong đó có Đức Giáo Hoàng Francisco. Thế nhưng Giáo hội Colombia lại từ chối phát biểu ủng hộ hay không bản thỏa thuận được đánh giá là lịch sử này. Một lý do khác là hành động thiện chí của Pháp diễn ra khá muộn. Suốt tuần trước, lãnh đạo quân du kích liên tục đi xin lỗi các nạn nhân, phá hủy 620 kg thuốc nổ theo thỏa thuận đình chiến, bồi thường các nạn nhân chiến tranh, v.v. Nhưng tất cả những hành động này dường như chưa đủ.
Vậy tương lai của bản thỏa thuận hòa bình ký tại La Habana sẽ ra sao? Giới quan sát chỉ hy vọng các bên sẽ đàm phán được một bản thỏa thuận khác. Thực vậy, cựu Tổng thống Uribe đang mơ ra tranh cử Tổng thống lần thứ ba, luôn chỉ trích chính phủ quá nhượng bộ quân du kích và yêu cầu phải đàm phán lại với FARC. Ngược lại, cả Bogota và FARC đều cho rằng đòi hỏi của ông Uribe là không thể được. Kết quả của cuộc trưng cầu dân Ý đã làm thay đổi cán cân. Theo đánh giá của một nhà phân tích, hòa bình giờ phụ thuộc vào điều sẽ được đàm phán giữa hai kẻ thù không đợi trời chung là Álvaro Uribe và FARC.
Một quốc hội lập hiến là điều được cả cựu Tổng thống Uribe và FARC yêu cầu từ nhiều năm nay vì những lý do khác nhau. Thế nhưng, tổ chức một quốc hội lập hiến với đầy đủ các đảng phái để thoát khỏi ngõ cụt sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian, theo đánh giá của giáo sư Frederic Masse thuộc Đại học Estacnando de Bogota, được tờ La Croix trích dẫn trong bài viết Chiến thắng của lá phiếu không tạm ngừng tiến trình hòa bình tại Colombia. Điều trái ngược là quân du kích vũ trang muốn ngừng chiến tranh thì người dân lại nói không với đề xuất hòa bình của Pháp. Dưới dòng tựa, Colombia bị suy yếu vì thỏa thuận hòa bình với quân du kích, Pháp bị bác bỏ. Leseco thiên về kịch bản, chính quyền và quân du kích phải đàm phán lại bản thỏa thuận hòa bình. Tuy thỏa thuận đình chiến có hiệu lực từ ngày 29 tháng 8 vừa qua vẫn không bị ảnh hưởng. Theo Nhật báo Kinh tế, một trong những lý do giải thích thất bại của chính phủ trong cuộc trưng cầu dân Ý, có lẽ Bogota đã đánh giá không đúng cảm xúc của người dân đối với quân du kích. Những vùng bị ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc nội chiến là những nơi ủng hộ bản thỏa thuận nhằm thể hiện mong muốn lật sang trang mới. Thế nhưng, phần đông người dân Colombia lại không chấp nhận việc những cựu chiến binh của lực lượng Pháp không bị trừng phạt. Vẫn theo Leseco, kết quả phản đối thỏa thuận hòa bình trên sẽ có những tác động đến nền kinh tế, trong đó có du lịch là ngành chủ đạo giúp thúc đẩy tăng trưởng. Những vùng nằm trong tay quân du kích Pháp có rất nhiều tiềm năng du lịch. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ tiếp tục chờ đợi để có được đảm bảo về vấn đề an ninh.
Tiết lộ của Nhật báo New York Times về việc tỷ phú Donald Trump có lẽ đã không phải nộp thuế trong vòng 18 năm được Le Monde đã tiếp tục phân tích trong bài viết đề tựa Donald Trump tự vệ trước những cáo buộc về thuế.
Đối với Đảng Dân Chủ, tiết lộ trên là một lợi thế bất ngờ, trong khi nhà tỷ phú bất động sản luôn tự nhận là tiếng nói của những người bị bỏ quên, bị bỏ rơi hay bị gạt ra ngoài lề, và chống lại những thành phần trí thức, tài chính luôn phản đối ứng viên Đảng Cộng Hòa, thì ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton lên tiếng, đã đến lúc người giàu phải trả đúng phần của mình. Bà nhấn mạnh ông Donald Trump không thể than phiền về tình hình đất nước, bắt đầu từ cơ sở hạ tầng chẳng hạn, trong khi ông lại không nộp thuế, những khoản tiền được đầu tư vào việc bảo trì hay xây dựng những công trình mới. Năm tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, tiết lộ của nhật báo New York Times đã khiến nhà tỷ phú bất động sản trải qua một tuần kinh khủng. Trước đó, ông đã rơi vào cuộc luận chiến vì so sánh một cựu hoa hậu Hoàn Vũ làm con heo. Từ đó, ông Donald Trump liên tục đề cập đến chủ đề này, thậm chí còn khuyến khích những người theo ông trên tài khoản Twitter tìm một đoạn video khiêu dâm của hoa hậu trên, dù không rõ thực hư ra sao. Sau cuộc tranh luận lần thứ nhất, ông Donald Trump giải thích vì lịch sự nên đã tránh đề cập đến chủ đề nhạy cảm và nặng nề đối với bà Hillary về tai tiếng ngoại tình của cựu Tổng thống Bill Clinton. Thế nhưng, trong một cuộc meeting tại Pennsylvania vào tối thứ Bảy tuần trước, ông Trump lần đầu tiên nhắc đến chuyện bà Clinton ngoại tình, đánh giá đối thủ của mình là người điên. Ông lại nhắc lại, lẽ ra bà ta phải ở tù, nhằm ám chỉ đến việc bà Clinton đã sử dụng hộp thư điện tử riêng khi giữ chức ngoại trưởng từ năm 2009 đến năm 2013. Những lời phát biểu trên của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa khiến Đảng Dân Chủ khẳng định, nhà tỷ phú bất động sản không có khả năng đảm trách chức vụ Tổng thống Mỹ, đồng thời sẽ tác động đến các cử tri độc lập, những lá phiếu mà ông Trump cần để hy vọng giành chiến thắng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
100 ngày sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit ngày 2 tháng 10, Thủ tướng Theresa May thông báo lịch trình Brexit của Anh Quốc, London sẽ khởi động quá trình rút khỏi Liên hiệp châu Âu vào tháng 3 năm tới.
Theo nhật báo Le Monde, Anh Quốc sẽ phải bắt tay thực hiện quá trình lập pháp khó khăn để dứt hẳn khỏi Liên hiệp vào đầu năm 2019. Trong khi đó, vẫn theo Le Monde, thì Brussels chờ đợi những cuộc thương lượng đầy khó khăn. Liên hiệp đồng ý cho London có thời gian để lên chiến lược, nhưng không được quá lâu, vì thủ tục ly hôn kéo dài 2 năm. Các nhà lãnh đạo châu Âu ý thức được rằng người Anh nổi tiếng là những nhà thương lượng đại tài, và Liên hiệp châu Âu sẽ bị thiệt khá nhiều. Riêng trong nội bộ nước Anh, Lezeco đưa tin London rút vũ khí ngân hàng để đối mặt với những xáo trộn do Brexit gây ra. Ngay sau khi thông báo Brexit hết, giá trị đồng bảng Anh đã giảm mạnh so với đồng euro và đồng đô la Mỹ. Chính phủ Anh tập trung vào đầu tư công để kích thích nền kinh tế đang bị lung lay vì bất trắc. Với thông báo thành lập một quỹ 2 tỷ bảng Anh để hỗ trợ việc xây dựng nhà ở mới, cũng như 3 tỷ bảng tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành xây dựng. London cũng hứa sẽ cung cấp những khoản hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu mà các doanh nghiệp Anh được hưởng.
Trong khi Thủ tướng Anh Theresa May ủng hộ một cuộc chia tay thẳng thắn với Liên hiệp châu Âu và Thủ tướng Đức Angela Merkel đang tìm cách thoát khỏi tay tiếng Deutsche Bank, thì Paris lại chuẩn bị mọi lá bài để thu hút giới tài chính.
Theo bài viết, Paris tìm cách quyến rũ giới tài chính thất vọng vì Brexit, trên nhật báo kinh tế Lezeco thì 3 trên 4 tổng giám đốc, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, sẵn sàng chuyển trụ sở sang một nước khác. Để thu hút các doanh nghiệp, chính phủ Pháp đang hiệu chỉnh thủ tục một cửa với vùng Île-de-France, Business-France và thành phố Paris. Cơ quan này sẽ có khoảng 10 người chuyên phụ trách định hướng và giải thích cho các doanh nghiệp về chế độ thuế khóa và xã hội Pháp. Thế nhưng, theo một chuyên gia được Lezeco trích dẫn, thì mức thuế 75% hồi đầu nhiệm kỳ của Tổng thống François Hollande vẫn để lại dấu ấn. Các doanh nghiệp nước ngoài cũng thấy chế độ thuế khóa của Pháp khá phức tạp, hết lời dẫn.
Tại Pháp, cảnh sát và ngành tư pháp quá tải vì chống khủng bố. Đây là nhận định trên trang nhất của nhật báo Libération. Thẩm phán, quan tòa, cảnh sát, các cơ quan tình báo v.v. đang phải đối mặt với số lượng các vụ điều tra không ngừng tăng và nguy cơ đe dọa ở mức lịch sử.
Bài xã luận của Libération nhận định phát hiện một xe hơi chứa các bình ga gần nhà thờ Đức Bà vào tháng 9 vừa qua là một may mắn cho an ninh nước Pháp. Vì từ khi được một chủ quán bar gần đó phát hiện và báo động, phải gần 2 tiếng sau cảnh sát mới có mặt tại hiện trường. Phản ứng chậm trễ này cho thấy nước Pháp và các cơ quan chống khủng bố còn phải cảnh giác nhiều hơn nữa. Thực tế trên cũng cho thấy ngành an ninh Pháp đang bị quá tải. Theo phát biểu của trường biện lý Paris được Libération trích dẫn, thì tính đến ngày 2 tháng 9, có 324 hồ sơ theo dõi khủng bố đang được xử lý, nhưng hiện nay đã lên tới 350 hồ sơ. Trong khi đó, con số này chỉ có 72 hồ sơ vào tháng 7 năm 2011. Sau loạt khủng bố năm 2015, số lượng quân nhân dự bị đã tăng lên một cách đáng kể trong quân đội, hiến binh cũng như ngành cảnh sát. Đây là chủ đề chính trên trang nhất của nhật báo Le Figaro.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí kinh tế với tựa Toyota sản xuất đúng lúc, một cuộc cách mạng từ ngành công nghệ xe hơi. Khánh Bình phụ trách với phần phân tích của kỹ sư Đặng Đình Cung.
Tạp chí kinh tế.
Ngành sản xuất xe hơi Nhật Bản nhờ sáng kiến sản xuất đúng lúc just in time của hãng Toyota vào những năm 1950 mà có sự phát triển vượt bậc trong hàng thập kỷ. Chính sách sản xuất đúng lúc về sau không chỉ thuyết phục hoàn toàn các hãng xe hơi Âu Mỹ mà còn nhiều ngành sản xuất công nghiệp khác. Tuy vậy, bảo bối công nghiệp này vẫn còn những nhược điểm cần được cải thiện. Vì các hãng xe hơi thu hồi xe bị lỗi kỹ thuật đã có từ lâu, tuy nhiên vụ bê bối liên quan đến túi khí của hãng Takata khiến hơn 20 hãng xe hơi phải thu hồi gần 70 triệu xe từ năm 2013 cho đến nay đặt ra câu hỏi. Quy trình sản xuất của ngành công nghiệp xe hơi được coi là mẫu mực, tại sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Có lẽ chính sách sản xuất đúng lúc được xem như một cuộc cách mạng trong tổ chức sản xuất công nghiệp hiện đại là một phần của câu trả lời. Cha đẻ của phương thức sản xuất đúng lúc là kỹ sư Taichi Ono của hãng Toyota. Ông Ono bắt đầu làm việc cho Toyota từ năm 1932 và đến năm 1975 là phó chủ tịch của công ty này. Ông rời công ty ở tuổi 70 vào năm 1982 và qua đời 8 năm sau đó. Ông Ono chính là tác giả của cuốn sách nổi tiếng trong quản lý công nghiệp có tựa Toyota Production System, đằng sau sản xuất quy mô lớn. Sáng kiến sản xuất đúng lúc xuất phát từ suy nghĩ tôi thích nghĩ ngược lại của ông Ono. Trước đó, hàng hóa được sản xuất theo dây chuyền rồi đem đi tiêu thụ, nhưng với phương thức sản xuất đúng lúc, quy trình thực hiện ngược lại, đó là xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, từ đó tiến hành các giai đoạn sản xuất cần thiết. Vào năm 1950, ông Taichi Ono, sau khi đi tham quan hai hãng sản xuất xe hơi Ford và General Motors tại Hoa Kỳ, thì nhận ra rằng Nhật Bản không thể áp dụng theo phương thức sản xuất hàng loạt của Ford vì quy mô thị trường của Nhật Bản quá nhỏ. Để giảm giá thành, Ono nghĩ ra rằng phải sản xuất nhanh, giảm các chi phí không cần thiết, tiêu thụ xe ngay khi ra khỏi xưởng để không tốn chi phí hàng tồn kho, đó là sản xuất vừa đủ nhu cầu và đúng lúc. Ông Ono hoàn thiện tinh thần này, đưa ra quy trình lắp ráp duy nhất, đó là số lượng và kiểu xe được sản xuất theo yêu cầu đặt hàng. Hàng dự trữ tạm thời trong dây chuyền chỉ đủ cho 5 chiếc xe nhằm tiết kiệm giảm hàng tồn kho, kể cả nhân công. Với chính sách sản xuất đúng lúc, Ono áp dụng các thẻ kháng bản hay còn gọi là Kanban trong việc kiểm soát quy trình sản xuất cũng như nguyên tắc 5-0, không chậm trễ, không tồn kho, không sản phẩm lỗi, không giấy tờ và không hỏng hóc máy. Chính sách sản xuất đúng lúc trở nên thành công và được áp dụng rộng rãi từ năm 1973. Sau đó, các nước phương Tây biết đến và áp dụng rộng rãi chính sách sản xuất này. Tuy nhiên, vì muốn sản xuất đúng lúc tối đa mà nhiều hãng giao lại việc sản xuất các phụ kiện linh kiện, dẫn tới không kiểm soát được chất lượng sản phẩm như trường hợp túi khí Takata. Ngày nay, sản xuất đúng lúc không chỉ được áp dụng trong ngành công nghiệp xe hơi, mà còn trong nhiều ngành sản xuất khác như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, đồ nội thất, quần áo thời trang, vân vân. Chẳng hạn, người tiêu dùng sau khi chọn một mẫu xe hơi, có thể cá nhân hóa theo sở thích của mình đối với màu sắc của xe, loại động cơ, đồ nội thất. Tương tự như vậy là máy tính cá nhân với cấu hình, màu sắc theo tùy chọn. Để cùng quý thính giả có thêm thông tin về chính sách sản xuất công nghiệp này, RFI Việt ngữ có cuộc trao đổi với kỹ sư tư vấn Đặng Đình Cung. Thưa kỹ sư, ông có thể cho biết điều gì khiến cho sản xuất đúng lúc trở nên nổi tiếng ạ?
Từ trước đến giờ người ta cũng vẫn sản xuất có mục đích sản xuất đúng lúc, và tất cả các hãng công nghiệp đều có mục đích là sản xuất đúng lúc. Cái mà nhiều người nói về just in time chính ra là một số công cụ như là thẻ kháng bản, Kanban, hoặc là phương pháp điều hành sản xuất MRP, Material Requirement Planning. Sản xuất đúng lúc rất là quan trọng, tại vì nó giảm lượng hàng dự trữ, mà khi mà giảm lượng hàng dự trữ, nhu cầu về vốn lưu động ít, và có thể cho người ta đáp ứng được thị hiếu của khách hàng sát hơn.
Chính sách sản xuất đúng lúc được áp dụng trong nhiều ngành sản xuất. Tuy nhiên rất khó để tối ưu chính sách này, kỹ sư có thể cho biết nguyên nhân vì sao?
Nhược điểm của sản xuất đúng lúc là nó bắt phải có những cái chuyên môn khác. Ví dụ như là dự báo nhu cầu. Nếu dự báo nhu cầu sai thì sẽ sản xuất sai, thì không đúng lúc nữa, hoặc là có nhu cầu mà mình không có sản xuất kịp. Cái nữa là nếu không quản lý chất lượng kỹ thì sẽ có những cái hàng đang chế biến nó không có thích ứng với lại sản xuất, thì phải có dự trữ bên cạnh để thay thế một cái sản phẩm mà không có thích ứng. Thế rồi phải biết bảo quản công cụ sản xuất. Đó thì nếu mà không máy nó hỏng thì phải có hàng đang chế biến dự trữ để dùng, rất là khắt khe. Nếu mà không có làm được những ba cái chuyện đó thì không có thể sản xuất đúng lúc được. Ba cái điểm đó nó rất là khó đạt khi mà có chính sách sản xuất đúng lúc. Chính ra thì không có thể nói là sản xuất đúng lúc một cách tuyệt đối được. Mình sản xuất đúng lúc tới đâu thì hay hơn. Đó thì có những hãng sản xuất đại trà thì họ có thể sản xuất đúng lúc được, tại vì họ dự báo nhu cầu dễ, hoặc là họ có dự báo nhu cầu chính xác, và họ chỉ có một số rất là nhỏ những cái tác động chế biến trong cái chuỗi cung cấp. Họ chỉ có vài công đoạn sản xuất thôi.
Chính sách sản xuất đúng lúc khởi đầu và thành công từ Nhật Bản, sau đó lan rộng qua các nước Âu Mỹ. Kỹ sư có thể cho biết thêm về vấn đề này được không ạ?
Vào những năm 1980 và 1990, thí các xí nghiệp Mỹ và Âu Châu dùng những cái công cụ như là dự báo nhu cầu để sản xuất đúng lúc. Vào những năm đó thì họ khám phá là người Nhật họ có những cái công cụ khác nữa, như là thẻ kanban bản quản lý chất lượng tốt, quản lý bảo trì tốt. Thì từ thời buổi đó họ cộng thêm những cái công cụ họ đã có quen rồi, và họ như là dự báo nhu cầu hoặc là MRP, Material Requirement Planning. Thành ra bây giờ ở Âu Châu và ở Mỹ họ cũng sản xuất và dùng những cái công cụ vừa của Nhật và những công cụ mà họ đã dùng trước rồi.
Thời trang cũng là một ngành áp dụng sản xuất đúng lúc. Có người cho rằng áp lực để kịp thời gian sẽ dồn lên vai của các nhân công. Ý kiến của kỹ sư về vấn đề này ra sao ạ?
Các chuỗi phân bố các hàng may mặc nói rằng họ có chính sách sản xuất đúng lúc rất hay, nhưng thực ra thì tất cả chuỗi cung cấp của họ không có tốt mấy, tại vì bên cung cấp sản xuất ở các nước nghèo, nhân công của họ sẵn sàng làm thêm ngoài giờ để có thêm thu nhập, vì lương cơ bản của những người này không đủ sống. Tôi nhân tiện đây xin cảnh báo những nhà kinh doanh ở Việt Nam là nên giảm tùy thuộc vào những ngành có lương kém và tay nghề kém, để chú trọng vào việc đào tạo tay nghề cao để có giá trị gia tăng cao và có thể phát lương cao cho nhân công.
Thưa quý thính giả, chính sách sản xuất đúng lúc sau gần 70 năm vẫn tiếp tục được áp dụng và ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, việc đặt hàng từ các nhà cung cấp thứ ba, các linh kiện, phụ kiện hoặc một phần việc trong quy trình sản xuất để tối ưu hóa sản xuất đúng lúc và chuyên môn hóa trong sản xuất cần được chú ý nhiều hơn đến việc kiểm soát chất lượng và điều kiện làm việc của người lao động.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Khánh Bình. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với tựa Vận dụng phán quyết Biển Đông vào quan hệ Việt Nam-Philippines, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã công du chính thức Việt Nam. Là hai nước có tranh chấp chủ quyền với nhau tại vùng quần đảo Trường Sa, nhưng đồng thời lại đi đầu trong việc kháng lại các yêu sách quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông trong nhiều năm qua. Chuyến thăm của ông Duterte rất được chú ý, đặc biệt khi từ ngày lên nhậm chức từ tháng 5, vị tân Tổng thống Philippines đã có biểu hiện muốn xích lại gần Bắc Kinh hơn. Trong bối cảnh đó, bản tuyên bố chung Việt Nam-Philippines công bố sau các cuộc tiếp xúc tại Hà Nội giữa Tổng thống Philippines và các lãnh đạo Việt Nam đã cho thấy mong muốn tiếp tục thúc đẩy thêm quan hệ giữa Hà Nội và Manila, nhất là trên hồ sơ Biển Đông. Theo bản tóm lược của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhân chuyến thăm của ông Duterte, hai nước đã xin trích cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông, kêu gọi các bên kềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng võ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982, hết lời trích. Những lời lẽ trên đây không có gì mới, nhưng trong bối cảnh vị tân lãnh đạo Philippines từng có những phát biểu không mấy rõ ràng và nhất quán về Biển Đông, lời khẳng định trở lại lập trường như được nêu lên trong bản tuyên bố chung Việt-Phi cho thấy là chính sách của Manila không thay đổi. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Biển Đông tại Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, đã ghi nhận.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Duterte chủ yếu là để củng cố quan hệ song phương với Việt Nam, cũng như để thanh minh với các nước trong khu vực về vấn đề an ninh chung mà những tuyên bố của ông trước đó đã gây không ít lo ngại. Nhìn vào toàn văn tuyên bố chung Việt Nam Philippines mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa lên mạng của mình ngày 30 tháng 9, ta đã thấy rõ điều này. Trong lời nói đầu có 6 mục, thì 5 mục đề cập đến vai trò của hai nước trong vấn đề an ninh khu vực dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc. Trong tuyên bố chung trích ở trên có phần nói về hợp tác biển và đại dương, đó là phần 4, trong đó có 8 đoạn chi tiết về hợp tác phù hợp với luật pháp riêng của hai nước, cũng như luật pháp quốc tế. Thêm vào đó là trong phần về hợp tác đa phương, tức là phần 7 là phần cuối của cái tuyên bố chung đó, thì có 10 đoạn. Trong đó vấn đề Biển Đông và hợp tác với ASEAN là cốt lõi. Do đó ta thấy chính sách Biển Đông của Philippines qua thông cáo chung của hai nước vẫn duy trì những tiến trình trước khi ông Duterte lên làm tổng thống. Tuy những tuyên bố của ông ta đã làm cho giới quan sát Mỹ khác đi hay đã tạo nghi ngờ trong dư luận trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Chuyến thăm của ông Duterte là để chứng minh cho dư luận quốc tế rằng quan hệ quốc phòng giữa hai nước đang được củng cố và lập trường của hai bên tại Biển Đông cũng còn nhiều điểm tương đồng và căn bản là không có gì thay đổi. Đoạn 26 đến đoạn 28 của thông cáo chung nói về việc tiếp tục thúc đẩy các cơ chế và hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nghề cá, là bảo đảm việc bảo vệ các quyền và lợi ích cho ngư dân của cả hai nước. Tôi thấy rằng là hai cái vấn đề này là có tầm quan trọng đặc biệt sau cái phán quyết của tòa án PCA, đặc biệt là về nghề cá truyền thống.
Theo các chuyên gia phân tích, phán quyết của tòa trọng tài thường trực ngày 12 tháng 7 đã khẳng định lại quyền của các nước ven biển trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình và phủ nhận hoàn toàn yêu sách của Trung Quốc bên trong đường lưỡi bò mà họ tự vẽ ra. Phán quyết cũng xác định rằng vùng Trường Sa không có đảo mà chỉ có đá nổi hay đá ngầm. Ngay cả các đảo lớn như Ba Bình, Thị Tứ, Trường Sa Lớn, Bến Lạc, vân vân cũng chỉ là đá nổi, nên không thể sản sinh ra vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa, mà chỉ được tối đa là lãnh hải 12 hải lý mà thôi. Hệ quả của các kết luận trên đối với các đòi hỏi của Trung Quốc tại vùng Biển Đông rất rõ. Bắc Kinh không có quyền gì tại các vùng đặc quyền kinh tế của các nước ven biển, trong lúc các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã bồi đắp như Subi, Gaven, Vành Khăn, v.v. vốn dĩ đều là đá ngầm, nên không thể có lãnh hải 12 hải lý. Giáo sư Long xác định.
Trước hết, giải thích của Persia khẳng định lại quyền đặc quyền kinh tế EEZ của các nước trang biển và quyền sử dụng và khai thác tài nguyên trong các khu vực đó. PCA khẳng định là Trung Quốc không có quyền đòi hỏi gì về các tài nguyên trong khu vực biển của cái đường gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc đã đòi hỏi. Phán quyết của PCA nói rõ là việc Trung Quốc chiếm đóng các thực thể kiện trong khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines, xây cất trên đó và cấm ngư dân của Philippines đánh cá gần các khu vực đó là xâm phạm chủ quyền của Philippines và vi phạm các điều khoản của luật biển.
Phán quyết của PCA chỉ đề cập đến những thực thể tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines, nhưng các giải thích của phán quyết có giá trị đối với toàn bộ Biển Đông và dĩ nhiên cũng liên quan đến các tranh chấp giữa các nước ASEAN với nhau, trong đó quan trọng nhất là tranh chấp ở Trường Sa giữa Philippines và Việt Nam. Một cách cụ thể, rất nhiều thực thể do Việt Nam kiểm soát nhưng lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines như đá Núi Thị, đảo Sơn Ca, đảo Nam Yết, đá Lớn, đảo Sinh Tồn, v.v. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, đây là những vấn đề mà Việt Nam và Philippines sẽ phải giải quyết trên tinh thần tôn trọng phán quyết của Tòa Thượng Trực Lai. Đặc biệt trong bối cảnh Manila và Hà Nội phải đoàn kết để kháng lại các yêu sách của Trung Quốc. Đàm phán là chuyện phải làm, nhưng cần phải có thời gian. Trước mắt, giáo sư Long cho là cần phải tranh thủ động lực phát sinh từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Duterte, cụ thể là vận dụng phán quyết PCA trên lĩnh vực bảo vệ ngư dân.
Về những thực thể nổi và chìm có tranh chấp giữa Philippines và Việt Nam, trong vùng trồng lấn hay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, thì tôi nghĩ hai nước có thể cùng nhau điều tra và đàm phán để đi đến việc giải quyết ổn thỏa và củng cố quan hệ giữa hai nước. Nhưng việc quan trọng hiện nay là thượng tôn luật biển và phán quyết của PCA để bảo vệ lợi ích chung. Một ví dụ là Philippines và Việt Nam nên đẩy mạnh việc bảo vệ các quyền và lợi ích của ngư dân như đã xác định trong tuyên bố chung. Theo đó, ngư dân Việt Nam và ngư dân Philippines có quyền đánh cá trong các ngư trường truyền thống của mình, kể cả các khu vực lãnh hải của các thực thể nổi bất kể ai đang tạm chiếm ở Trường Sa và Hoàng Sa. Vì phán quyết của PCA là giải thích cho việc áp dụng luật biển quốc tế của Liên Hợp Quốc. Cho nên nếu bị Trung Quốc ngăn cản như họ đã làm với nhiều hình thức khác nhau, thì hai nước nên cùng nhau lên tiếng phản đối cũng như vận động dư luận quốc tế trước hành động phi pháp của bất cứ ai.
Một ví dụ điển hình được nêu trong phán quyết PCA là trường hợp của bãi Scarborough, giáo sư Ngô Vĩnh Long phân tích.
Trong phần nói về bãi cảng Scarborough thì tòa PCA diễn giải là cho phép đánh cá ở khu chủ quyền biển 12 dặm vòng quanh đá ở Scarborough vì đó là nơi được coi là nơi đánh cá truyền thống của Phi, Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng chỉ được phép dùng phương tiện truyền thống, tiếng Anh gọi là artisanal, chứ không phải phương tiện kỹ nghệ. Industrial. Phương tiện truyền thống còn tùy nơi và thuyền bè nhỏ có thể lắp máy hay trang bị các dụng cụ như là máy truyền thanh, máy định vị, nhưng không phải là đánh cá theo các kỹ nghệ và thương mại với tàu bè lớn như Trung Quốc đã và đang làm. Việc này Philippines và Việt Nam có thể tiếp tục đem Trung Quốc ra tòa kiện để xin giải thích nếu Trung Quốc cứ vơ vét xung quanh các đảo.
Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra tuy nhiên vẫn là liệu Việt Nam có mạnh dạn kiện Trung Quốc hay không?
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn với tựa Người tị nạn, lá bài chính trị cho các đảng cực hữu châu Âu, ví dụ Hungary. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.